Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Thượng Tấn Hạ Đạt, Phương Trượng của Chùa Hòa Khánh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, cũng là bậc thầy trong ngành Hoằng Pháp, bậc trưởng lão, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Chư Tăng Chùa Hòa Khánh, sáng hôm nay đầy đủ duyên lành, đúng vào ngày rằm tháng 8 âm lịch năm Canh Tý, hương nhũ đủ duyên về Chùa Hòa Khánh. Mặc dù cũng đã hứa hẹn rất nhiều lần, chờ đợi mãi đến ngày Trung Thu sư mới về đến đây. A Di Đà Phật. Như vậy chúng ta có duyên với nhau trong ngày rằm, ngày trăng tròn. Những ngày này các bạn trẻ con cháu chúng ta sẽ cất lên tiếng hát: sân nhà em sáng quá, nhờ ánh trăng trắng ngà, trăng tròn như cái dĩa, lơ lửng mà không rơi. Hôm nào vầng trăng khuyết, trông giống con thuyền bơi, em đi trăng theo bước, như muốn cùng đi chơi. Nghĩa là hôm nay là các bạn trẻ là vui vẻ rộn ràng đón trăng mừng Trung Thu, thì cũng đúng vào cái ngày khóa tu của chùa Hòa Khánh của chúng ta. Và sư Hương Nhũ đã đầy đủ duyên lành để được gặp các vị mà chia sẻ những câu chuyện đạo ý nghĩa trong cuộc đời. Xin thành kính tri ân Hòa Thượng và tri ân Chư Tôn Đức Chư Tăng chùa Hòa Khánh. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, trong cuộc đời chúng ta tu tập và được nghe Phật Pháp, được hành trì chánh pháp, các vị có biết đó là phước báo rất lớn lao hay không? Bởi vì một ngày kia, con quỷ dạ xoa Avalaska nó hỏi Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, cái gì là cái tài sản, cái niềm hạnh phúc to lớn của con người trong cuộc đời? Đức Phật nói rằng được hành trì chánh pháp, đó là niềm hạnh phúc, niềm an lạc lớn lao nhất. Nếu chúng ta không nghe pháp thì chúng ta nói chúng ta sống tốt, nhưng cũng không biết cái tốt đó có đúng với tuệ giác của Đức Thế Tôn hay không. Chính vì vậy mà với lòng từ bi thương tưởng của các bậc thầy, trong chương trình tu tập lúc nào chúng ta cũng được nghe pháp, và nhờ đó mới khai mở cái trí tuệ, nhờ đó chúng ta mới hiểu được nhiều chân giá trị trong cuộc đời. Và do vậy chúng ta mới biết quý lắm được thân người, và quý lắm mới được nghe Phật Pháp. Quý Phật tử thân mến, hôm nay sư giảng cho các vị một bài pháp. Mình phải cẩn trọng với tất cả mọi thứ trong cuộc đời một khi mình đã biết tu. Cho nên cái chủ đề bài pháp sẽ mang tên: tưởng chuyện nhỏ hóa ra lớn. Có một vị thầy, chỉ có một đệ tử thôi. Thầy mà có một đệ tử là coi bộ nuôi rồi dễ dàng, dạy đệ tử chắc mau nên, nhưng mà chưa hẳn đâu. Còn do căn cơ, trình độ của cái người đệ tử nữa. Đó. Cho nên người đồ đệ luôn cảm thấy mọi chuyện không thuận lợi. Cuộc sống sao mà lắm điều rắc rối, không có như ý. Một ngày kia, anh ta tìm đến sư phụ để được dạy bảo. Anh ta than van rằng cuộc sống này rất là mệt mỏi, hầu như là không vừa ý. Chuyện vừa ý rất là ít, mà chuyện không như ý rất là nhiều. Cho nên mới nói rằng cuộc đời này sao mà đau khổ thế. Vì vậy, sư phụ dắt đồ đệ ra bên ngoài trời và hỏi rằng: này con ơi, con hãy ngẩng đầu lên trời và nói cho ta biết con nhìn thấy cái gì. Đó. Thì thầy nói rằng: bầu trời rất là rộng, có đúng không con? Dạ đúng, bầu trời rộng lắm. Thế rồi người thầy mới hỏi: bây giờ Bầu trời rộng như vậy, có cái gì che bầu trời được không? Vậy các Phật tử trong đạo tràng trả lời đi. Có cái gì che được bầu trời không? Không có gì che được bầu trời hết. À, mây che cũng che một tí thôi, không che hết được cái bầu trời này đâu. Đó. Cho nên người đệ tử nói: bạch thầy, con thấy không có gì mà có thể che được cả bầu trời. Thầy mới nói: con ơi, nhưng con thử dùng một bàn tay, một bàn tay thôi cũng có thể che được bầu trời đó. Đệ tử nói: làm sao được thầy, bàn tay con nhỏ như vậy sao che bầu trời? Thầy dạy sao? Hãy che lấy đôi mắt của mình. Nếu đúng cho một tràng pháo tay. Bây giờ con che đôi mắt rồi, con còn nhìn thấy bầu trời nữa không? Dạ thưa thầy, không. Thầy mới giải thích: con ơi, những nỗi đau, những sự khó khăn trong cuộc đời này cũng giống như đôi bàn tay này vậy. Mới nhìn thì thấy nhỏ bé à, nhưng mà nếu á, mà không thể buông bỏ, nghe chưa nào, thậm chí là mình kéo lại gần mình để nhìn cho rõ, giữ lại trong lòng, thì giống như cái bàn tay có thể che lấp cả cuộc đời. Cái chuyện của các vị mà không cho nó thành nhỏ mà cho nó to đó, thì nó sẽ che lấp cuộc đời của các vị. Cho nên cái người đi tu á, trước hết á, là hãy là tập cái tâm tu, cái tâm buông bỏ bớt đi. Ôm chừng nào giống như cái đôi bàn tay mình che mất đôi mắt của mình, chẳng thấy bầu trời, chẳng thấy cuộc sống, chẳng thấy người thân, mà chỉ thấy cái nỗi khổ niềm đau của chính bản thân mình mà thôi. Đó, cho nên đôi khi chỉ một bàn tay mình mà mình cứ che đôi mắt của mình đó, thì làm sao thấy ánh dương, thấy trời xanh, mây trắng, không thấy ráng chiều hôm, chả thấy gì hết. Tại vì là cái bàn tay nó nhỏ thật mà nó đã che đôi mắt của mình. Người đệ tử lập tức tỉnh ngộ ngay các vị. Đó, không thể vì những trắc trở trong cuộc sống, những điều không như ý mà che hết cả cuộc đời của mình. Mình không nên quan trọng hóa vấn đề. Đó, không nên như vậy. Ánh sáng trái tim á, chiếu rọi vạn vật trên thế gian, tâm ta như thế nào thì thế gian sẽ hiện ra như thế đó. Tuyệt vời lắm. Cho nên á, nếu á, mà tâm mình đầy sự khoan dung thì thế giới này rất là an bình. Như các vị đến đây nghe pháp mà nói tôi nghe cho đỡ buồn bực thôi, chứ trong tâm tôi đang có nỗi giận, nỗi buồn, thì các vị nghe thời pháp không thể trọn vẹn, rồi bước ra khỏi chùa đó lại sống với cái nỗi buồn, nỗi giận đó, thì cuộc đời này có gì vui? Ngày xưa Nguyễn Du có câu thơ: người buồn cẳng có vui đâu bao giờ. Cho nên người đệ tử Phật, mình chỉ nghe một câu chuyện bàn tay che đôi mắt, tức là che cả bầu trời, lập tức mình phải biết tưởng chuyện nhỏ mà làm ra to cũng chính tự bản thân mình mà thôi. Đừng tạo thói quen hay than phiền, đừng tạo thói quen hay soi mói người khác, hay bắt lỗi người khác. Bởi vì nếu mình chê trách, mình bắt lỗi mọi người, những thói xấu đó cuối cùng quay trở về với chính mình. Tại mình mắc để ý cái xấu hoài à, thì cái xấu nó có ám mình không các vị? Có. Cho nên mình cứ mắt nhìn người ta nói, mắt nhìn người ta cười, mắt nhìn người ta diện, mắt nhìn người ta đẹp, người ta xấu, thì hình ảnh người ta che hết cả tâm mình. Trong khi tâm mình á, là mình sống với cái tâm trong, trong sạch, cái chân tâm, cái bổn tánh, thì mình mới an lạc. Đừng có để là mình cứ nghĩ nó nhỏ, mình nói một câu ăn thua gì, mình cười một tiếng chê trách người ta có gì đâu, nhưng rồi nhỏ sẽ hóa ra lớn, tạo thành nội kết, biến cuộc sống chúng ta tràn ngập nỗi khổ và niềm đau, thưa các vị. Cho nên nghe thầy dạy như vậy, một thời gian sau, cái người đệ tử đó không có thèm buồn nữa, không thèm buồn, coi như cái gì cũng bỏ qua, bởi vì là anh ta nói tội gì mà lấy tay che đôi mắt. Cho nên anh ta cứ vui, anh ta sống thoải mái, nhưng mà cuối cùng đó, anh thoải mái quá đó, thì nó rơi vào cái gì? Cái cẩu thả, cái tùy tiện. Ví dụ nói, khỏe không? Hôm nay có đi nghe pháp không? Thay vì mình nói, cảm ơn, hôm nay tôi có đi nghe pháp. Nhưng mà bây giờ anh ta cảm thấy không cần. Anh ta nói, hỏi chi vậy? Đó, cái người kia người ta cũng mất lòng. Xong rồi, hôm nay nghe pháp có hay không? Cái anh ta trả lời, nước nóng, nước lạnh, ai uống tự biết, hỏi chi vậy? Cũng làm cho cái người hỏi người ta buồn. Lâu ngày rồi anh ta thấy mọi người chung quanh như xa lắm anh ta. Cho nên anh ta lại hỏi thầy, thầy ơi, thầy dạy con đừng lấy bàn tay che đôi mắt là che cả bầu trời. Thành ra con thấy không có việc gì mà phải che đôi mắt mình hết á. Con sống tự nhiên, không có câu nệ. Nhưng mà bây giờ sao tự nhiên mọi người không có ai muốn gần gũi với con, ai cũng nói nhìn con thấy ghét hết trơn á. Thì người thầy mới nói như thế nào? Con ơi, cũng là chuyện nhỏ mà hóa ra to. Tuy rằng mình không chấp để mình đau buồn, nhưng trong đời sống phải biết đối nhân xử thế. Chứ không phải mình nói tôi không thèm che đôi mắt, ai muốn làm gì mặc kệ. Rồi mình nói năng không có hòa ái dễ thương. Chùa Hòa Khánh là đến là phải chữ hòa đầu tiên. Hòa rồi mới khánh. Khánh là gì? Là vui. Đó, mình phải hòa mới vui. Cho nên á, cái cách của mình không hòa làm sao có vui. Và mình cẩu thả, mình tùy tiện, thậm chí không có quan trọng việc đối nhân xử thế, biết trên biết dưới, biết thầy biết trò, thì cuối cùng lại làm mất lòng mọi người. Cho nên một ngày kia sư phụ mới thấy đồ đệ than van, giờ con không muốn câu nệ cái gì, con buông xả cho con khỏe. Mà con buông riết rồi, bây giờ thấy không ai muốn gần con. Người thầy mới nói như thế nào? Đây, hãy trả lời. Mưa phùn và mưa lớn, kiểu mưa nào dễ ướt áo hơn? Người đệ tử mới trả lời, thưa thầy, mưa to là ướt áo. Ào xuống cái là ướt áo. Người thầy lắc đầu, con ơi, thật ra trong cuộc sống mưa phùn lại làm ướt quần áo nhiều hơn, chứ không phải là mưa to làm ướt quần áo. Sao kỳ vậy thầy? Sao mà lại như vậy? Mưa lớn là lượng nước nhiều hơn, mưa nhỏ lượng nước ít hơn, mà sao lại làm ướt quần áo? Thầy mới trả lời, bởi vì mưa to đó, cho nên nghe thấy rầm rầm chuyển hạt mưa nặng là người ta lo gì? Lấy dù che, lấy áo mặc và kiếm chỗ trú mưa. Thường á là khi mưa nhỏ hay mưa phùn phùn thì người ta cảm thấy không có sao, và cũng có khi không nhận ra, có khi mình coi thường. Cho nên cứ tự nhiên mà đi trong mưa, cuối cùng quần áo ướt hết. Chính vì cái sự không có cẩn trọng, cho nên chính dưới mưa phùn mà làm cho áo quần mình ướt hết. Như vậy, trong cuộc sống hàng ngày, mọi lời nói, hành động của mình, dù chỉ là một biểu cảm thôi, mỉm cười thôi, nhưng như sư cười như vậy là sư rất quý các vị, sư rất kính các vị, sư rất thương các vị. Nhưng cũng là cười, mà cười gặp một cái, nhếch mép một cái, phải không nào? Thì cái cười đó tất nhiên rất mất lòng nhau. Cho nên á, phải nói cuộc đời sư không có biết cười gặn, cũng không có biết nhếch mép, cũng không có biết liếc. Tại vì những cái đó làm tổn phước của mình. Cười là cười thiệt, mà không cười thì trang nghiêm thanh tịnh mà niệm Phật. Cho nên đi tu riết rồi mình bỏ đi những thói hư tật xấu hồi nào mình không hay. Tại liếc làm gì, sao mắt rồi mình không nhìn, mà mình phải liếc xẻ qua một bên vậy? Nhưng chính cái liếc đó đó, thấy nhỏ mà hóa ra lớn. Cho nên á, nó chỉ một cái nhìn tạo ra quả báo. Bây giờ sư đang nhìn các vị, sư cười, phải không nào? Rồi sư nói, lời nói như thế nào? Tiếng em như gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Sao mình không nói cho người ta mát mẻ tấm lòng, mà mình phải lựa cái lời gì đó mà chì chiết, mà làm đau khổ người ta? Cũng là câu nói gió bay mất, vậy mà mình tạo thành quả, thành nghiệp. Cũng từ câu nói mà đưa mình đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sạch, rất đáng sợ. Cho nên một cái đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh là mình phải cẩn trọng trong cái cử chỉ, trong lời nói, trong hành động của mình, dù chỉ là một biểu cảm đơn giản nhất. Thà mình ngồi thì có phải dễ thương không? Mình trề cái môi ra một cái, tuy không nói người ta vẫn biết là mình chê người ta. Thấy không nào? Mình nhún vai một cái rất có vẻ coi thường. Mình nhếch mép, mình cười gằn, người ta thấy sợ. Thấy không? Một câu nói bất cẩn nhỏ nhỏ thôi, nhưng các vị ơi, giống như một trận mưa phùn. Xem ra rất nhỏ, không sao hết, nhưng rồi vì không cảnh giác, lâu ngày người ta tổn thương, rồi người ta buồn mình. Mà một người buồn mình là mình mất phước. Và do vậy đời mình tổn phước. Tổn phước lần lần thì sao? Những cái chuyện nặng tai lớn nhỏ sẽ đến với mình. Nếu người ta cứ buồn, cứ giận, cứ nguyền rủa mình hoài thì nạn tai, chuyện buồn, chuyện khổ sẽ đến với mình. Chứ không phải đợi tam tai mới có nạn tai đâu. À, tưởng là nhỏ nhưng mà rất là to. Bởi vì cái to đó nó cũng tích lũy từng nhiều cái nhỏ mới thành ra cái to, nó thành ra nội kết. À, nhưng mà tại sao mình không tích lũy những cái thiện nho nhỏ để thành cái phước lớn, mà mình đi tích lũy những cái ác nho nhỏ trở thành cái quả báo rất lớn. Mà quả báo thì sẽ làm cho mình đau buồn, quả báo sẽ làm cho mình gì? Bất hạnh, quả báo sẽ làm cho mình đau thương. Vì vậy, mình không nên giống như cái chú tiểu ở trong cái câu chuyện. Phải không nào? Là bất cần, bất kể, nên hay nhếch môi, hay cười gằn, hay nói những chuyện không đáng nói, hay nói chuyện người, và rồi cái gì cũng nói có đáng cái gì đâu. Nhưng cuối cùng mọi người đều xa lánh, và cuối cùng trong đời của mình không có hạnh phúc. Mình đi đâu người ta cũng nhìn mình bằng cặp mắt không có thiện cảm, làm sao đời mình có an lạc được. Quý Phật tử thân mến, trong cuộc đời của sư, ngày còn bé, nói là bé chứ lúc đó cũng là thọ giới tỳ kheo rồi đó, nghe không nào? Mà đó, sư cũng có những lúc bị nói xấu rất là nhiều, bị người ta ghét, bị người ta thêm bớt, bị người ta thậm chí đặt chuyện. Rồi lúc nào mình cũng đi phân bua, thầy ơi chuyện này con không có làm, chuyện kia con không có làm. Người ta ghét con, người ta đặt chuyện cho con, người ta thế này, người ta thế kia. Và thầy của sư đó, sư bà mới dạy: con ơi, con lo đi sám hối đi. Ai cũng nói con, ai cũng chê con, ai cũng ghét con, đó là con bị nhồi quả rồi. Nhồi là sao? Tức là quả báo không phải đến một chuyện, mà nhiều chuyện xấu đến một lần, gọi là nhồi quả. Mình một chuyện đó nào mình đã buồn rồi, huống chi nhiều chuyện. À, nhưng mà thường á, là mình lo đi phân bua, mình lo đi phân trần ai đúng ai sai, để bảo vệ cái ngã, cái ta của mình. Nhưng mà sư bà nói những khi người ta nói mình, những khi người ta chê mình, những khi làm cho mình chuyện này chuyện kia, thì người đệ tử Phật hãy thành tâm sám hối. Bởi vì sao? Nếu nhiều người không quý mình, không thương mình, thì mình biết tội mình nhiều, nghiệp của mình nhiều, thưa các vị. Trên đời này cứ ai ghét mình, cái người ta nói người ta gần với tôi. Bây giờ mình đừng nghĩ như vậy. Ai ghét mình thì mình lo Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát. Ai nói xấu mình, Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát. Mình làm riết như vậy rồi đó, không còn ai ghét mình. Chứ người ta nói qua rồi mình nói lại, người ta chê mình cái mình phân bua, rồi thành ra là không bao giờ có cái chữ hòa. Mà không hòa thì không bao giờ khánh, không hòa không bao giờ vui. Cho nên người đệ tử Phật tốt nhất là phải lập công bồi đức, tinh tấn tu hành, chứ không nên phân bua phải quấy quá nhiều. Cổ đức dạy như thế nào? Muốn về an dưỡng mà ngơi nghỉ, đừng đối ta bà luận có không. Lửa nghiệp khi lừng dùng nước địch, niệm trầm sanh khởi gắn gia công. Nén hương xuyên lễ 3000 Phật, sâu chuỗi cần chuyên một tất lòng. Xót cảnh mẹ già trông tựa cửa, hững hờ du tử chạy tây đông. Sư nói với các vị, trong cuộc sống này mình không nên thả già, muốn làm gì thì làm, không nên. Chính mình phải luôn cẩn ngôn cẩn hành, thận trọng quả báo. Nhưng mà đối với người á thì mình hãy xem nhẹ, đừng có đặt nặng cái gì ở trong con tim, ở trong khối óc của mình. Như vậy mình sống mới thoải mái được. Chính những cái chi tiết nhỏ nhặt, những lời nói, những hành động của mình tuy nó nhỏ nhưng tích lũy ngày càng nhiều sẽ khiến đời của chúng ta đau buồn. Mà mình đau buồn, mình khổ đó, ảnh hưởng trước hết là trong nhà của mình. Nhất là đạo tràng này đó, người nữ đông hơn người nam. Mà các vị biết không, người nữ là ánh trăng hạnh phúc trong gia đình. Người nữ đó là nguồn năng lượng an vui trong gia đình. Mà người nữ lúc nào cũng than van, người nữ lúc nào cũng buồn phiền, thì trong gia đình sẽ không bao giờ có sự bình an hạnh phúc. Chúng ta phải đem cái năng lượng tích cực, cái năng lượng an vui đến với những người chung quanh, mà nhất là cái mái gia đình bé nhỏ của chúng ta. Trong tim mình có cái gì không ai biết, nhưng đều có quả báo. Các vị đừng nghĩ chỉ có lời nói, việc làm mới có quả báo, mà những suy nghĩ rất nhỏ khởi lên cũng đều có quả báo. Như mình đang ngồi nghe pháp như vậy, thấy không, tâm mình thanh tịnh là mình có phước. Nhưng mình đang nghe pháp, mình khởi lên ác tâm thì tự nhiên nó tạo ra tội. Mặc dù thấy thân mình ngồi trang nghiêm như vậy, mà tự nhiên nó tạo tội, nó vô hình mà nó tạo tội rất nhiều. Cho nên chúng ta phải học pháp chánh niệm để tâm ta không tạo tội. Cái người Phật tử nó khác các tôn giáo khác là phải giữ tâm ý trong sạch. Cái tôn giáo nào cũng dạy làm lành hết, tôn giáo nào cũng dạy tránh xa điều ác hết. Nhưng mà Phật giáo chúng ta dạy chúng ta giữ tâm ý trong sạch, bởi vì cái ý đó nó cũng tạo tội vô tận vô biên. Một thời Đức Thế Tôn ở Saravati vừa đóng cấp cô độc, Ngài đã dạy như sau: này các tỳ kheo, như một tấm vải cấu uế dính bụi, mà người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào trong thuốc nhuộm màu xanh, màu đỏ, màu vàng, mà nhuộm bằng một tấm vải dơ mà đem đi nhuộm là màu không bao giờ đẹp. Muốn cho vải đẹp thì cái tấm vải đem đi nhuộm phải là một tấm vải thanh tịnh, trong sạch, không cố uế. Nhuộm màu xanh nó ra xanh, nhuộm đỏ ra đỏ, nhuộm vàng ra vàng. Cho nên một con người tu pháp thiện là một cái tâm không có cấu uế. Sư giảng mà các vị nghe với tâm trong sạch, sư giảng cái gì các vị nhớ cái đó. Mà mình ngồi đi nghe với tâm cấu uế, tâm tham lam, tâm sân hận, tâm si mê, mình không nhớ gì hết trơn. Tâm cấu uế thì khó mà đón nhận một cái pháp thánh thiện trong lành. Bài kinh ví dụ tấm vải trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật dạy tâm ta như tấm vải, hãy để vải trong sạch, hãy để vải thanh tịnh thì mình đón nhận được các pháp thiện lành trong đời sống của chúng ta. Cho nên mình có tấm vải sạch, thấy không, là cái tâm mình. Mình nói một cái câu, mình làm cái chuyện, ví dụ như lát nữa mình ra, phải không, dép rất nhiều, mình lựa đôi dép đẹp nhất mang về, đâu có sao đâu, mình cúng quá nhiều mà mang đôi dép đâu có sao. Nhưng mà cái tấm vải đó đã có một chấm đen, thấy không nào. Rồi đó mình đi về, rồi thay vì mình nói lời chân thật, người ta hỏi chiều nay mình có đi nghe pháp không, là mình tính là mình đi chơi, đi coi phim, nhưng mình tỏ ra là mình tu hành tinh tấn. Mình nói chiều nay tôi mắc tụng kinh Pháp Hoa. Thêm cái nói láo nữa, ở trên vải nó dính thêm một chấm đèn, thấy không nào. hôm nay ngày rằm ăn chay nhưng mà có đám cưới, cho nên người ta nói với mình sao, ăn mặc đi bao nhiêu tội tôi chịu hết cho, sẵn đang muốn ăn rồi có người rủ ăn luôn. Về thầy hỏi, ngày rằm mùng 1 con có ăn chay không? Dạ có chứ thầy, con ăn trọn vẹn 1 tháng 10 ngày thêm chấm đen nữa. Cho nên cứ một chấm nhỏ 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 nhỏ, lâu ngày cái tấm vải đó còn là tấm sạch không? Không còn là tấm vải sạch. Mà trong cuộc đời của mình triêu triêu cái chấm đen, chứ không phải 1-2 chấm đâu. Sư cũng vậy, sư cũng nhiều chấm đen lắm. Cho nên phải sám hối, phải tu tập. Xưa nói lời ác, nói lời xấu, chê bai thêm bớt, bây giờ không dám. Chỉ nói pháp thôi mà còn thấy trả quả đây nè, trả muốn chết đây nè. Huống chi là mình không chịu nói lời lành, không nói lời thiện, mà chỉ nói lời ác. Hãy nhớ cái tâm mình như cái gì? Tấm vải. Tấm vải đó phải để trong sạch thì chúng ta mới đón nhận các pháp lành trong đời sống được. Cho nên tâm cấu uế tưởng chừng một vệt nhỏ, nhưng rồi cứ xấu dần sẽ hư tấm vải lớn. Người Phật tử tại gia phải thường xuyên hành trì pháp sám hối. Sám hối cái thân, sám hối cái tâm. Như sư nói, có ai nói xấu mình, thay vì mình nói ngược trở lại thì mình sao? Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Mô Phật. Cho nên nãy giờ sư toàn nói chuyện nhỏ, chưa hề nói chuyện gì chuyện lớn. Nói chuyện nhỏ không mà rất quan trọng, mà nó sẽ thay đổi chuyển hóa tâm tánh chúng ta từng ngày từng giờ trong cuộc sống. Và con người ta có những cái người mở miệng là tham, dù đầy đủ cũng tham thiếu, có tiền cũng tham không có, mà lúc nào cũng thích tham, thích người ta phải tội nghiệp mình. Đó, sư thì sư muốn rằng con người ta khi sống có cái gì đủ đầy là đã nghĩ đến chuyện chia sẻ cho người khác, chứ đừng có lo mà tham với van. Người ta tưởng mình sanh ra ở mỏ tham, cho nên cái miệng mình nó tham hoài. Người mà hay tham van, hay cho rằng mình đến thế giới này chịu nhiều đau khổ. Sư dạy cho các vị, chúng ta hãy biết rằng ta đến thế giới này không phải để hứng chịu oán trách, thù hận, ngạo mạn, oán ghét, hận thù. Ta đến thế giới này để ta học. Hôm nay cũng học, ngày mai chùa Hòa Khánh không có khóa tu, mình có học không? Có, học trong cuộc sống. Ông xã vui, các vị cũng học. Ông xã buồn, la trách, mắng cũng học. Con cái có hiếu cũng học, con cái bất hiếu cũng học, làm ăn được cũng học, thất bại cũng học. Tất cả mọi thứ là bài học cho chúng ta đến với cõi ta bà này để học, chứ không phải để tham. Và cuộc sống này người ta đến với cõi ta bà là để tham không ạ? Uổng lắm, ngày nào cũng học hết các vị. Cho nên nếu chúng ta không biết học thì chúng ta lúc nào cũng tham, mà tham là tâm trạng tiêu cực. Tâm trạng tiêu cực thì năng lượng tốt hay là năng lượng xấu? Xấu. Năng lượng xấu thì mình buồn hay vui? Buồn. Buồn thì sao? Chống già, chống chết. Mà phụ nữ thì sợ già, sợ xấu, mà buồn hoài sao đẹp được? Cho nên mình phải vui lên. Chuyện gì xảy ra phải biết suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, lạc quan. Không có buồn. Bây giờ đang giảng pháp bên ngoài trời đẹp, rất là tuyệt vời. Nhưng mà lỡ trời mưa rầm rầm thì mình sao? Mát quá. À, nắng lên, trời đẹp quá. Chứ đây nắng nóng quá, mưa dơ quá. Nắng không ưa, mưa không chịu. Gì? Ghét gió, kỵ mù sương. Ta chẳng nói mình người khó tánh sao được. Mà cái người khó tánh nào mà đẹp? Người đẹp phải người bao dung, tha thứ, dễ thương. Chứ người đẹp nào mà cái gì cũng chê, cái gì cũng trách. Mình không thể tự đem năng lượng xấu làm hư hại đời sống của mình. Cho nên tất cả mọi thứ xảy ra, mình đều lý giải theo chiều hướng tích cực nhất. Trái tim mình lúc nào cũng ấm áp, trái tim mình lúc nào cũng hoan hỷ đón nhận cuộc đời. Chứ mình không có thù hằn, không có ghét bỏ. Mình sẵn sàng tha thứ cho người, nghiêm túc với chính mình. Mình sống đơn giản nhưng phóng khoáng và lương thiện. Cái sống đơn giản này không phải là keo kiệt, là ki bo, là khi rít rống. Mà cái sống của mình đối với người rất là rộng rãi. Đối với mình có thể một bữa ăn đơn sơ để có một bữa ban bố cho người. Cái sống như vậy nó có ý nghĩa lắm, thấy không nào? Có một cái cụ già kia có đến 5 người con, nhưng mà không biết sao chẳng có ai có hiếu hết. Có nhiều người lên than với sư: con của con không có ai có hiếu hết. Sư mới nói: đừng có buồn con, con nó đến với mình tình nghĩa cũng có, mà oán nợ giang hồ nó đến làm con mình cũng có. Tại cuộc sống của mình là luân hồi, trong cái vòng luân hồi đó mình đâu có biết là mình đang gặp ai, gặp kẻ ân hay người oán. Cho nên gặp người tốt thì mình cảm ơn, đây là ân. Và gặp người không tốt, mình biết là món nợ xưa đến tìm mình để đòi nợ. Mà các vị đâu có thích, các vị toàn thích lấy đâu mà không thích trả. Thích bỏ vô mà chứ không thích trả ra. Cho nên khi có những chuyện trái ý, nghịch lòng, mình biết tôi cũng phải trả những món nợ. Thế cụ già này có 5 người con, không có ai có hiếu hết. Mà cuối cùng á, nó lấy vợ lấy chồng rồi á, không ai mà chịu nuôi ba, ai cũng sợ lỗ hết. Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Nếu mà hai ông bà có một đứa con, nó nuôi dễ lắm. Nhưng mà ón có 4-5 đứa là bắt đầu nó cằn nhằn: sao anh không nuôi, sao chị không nuôi mà tôi phải nuôi, sao nhà này cái gì cũng tới tôi. Cái rồi thôi đẩy ông ra đường. 5 đứa con mà ông già phải ra đường kiếm sống. Ông oán hận cuộc đời, ông trách con bất hiếu, oai oán những năm tháng tuổi già không ai thương mình. Vậy là ông ta đang sống với năng lượng tốt hay là năng lượng xấu? Đó, năng lượng xấu. Cho nên người mà hay than là năng lượng xấu. Hôm nay nghe pháp về không thèm than nữa, nhất định là như vậy. Nhưng rồi ông than van hoài rồi mới là năng lượng xấu cho nên sinh ra bệnh. Có người bệnh là do hay than quá mà sinh ra bệnh. Rồi bệnh nhỏ rồi ra bệnh lớn, chuyện nhỏ cũng sinh ra chuyện to. Tại lúc nào ông cũng than hết. Một hôm ông gặp Đức Phật. Ông nói: bạch Đức Phật từ bi, ngài có cách nào giúp cho con thay đổi vận mệnh? Đời con tối tăm quá, già như vậy nè, không có tiền để đi ăn xin, con cái 5-6 đứa không có ai nuôi. Gặp như chúng ta là con đứa nào nó đối xử như sao bơi mất ra, mà chửi con dâu con rể, thấy không nè, chửi ông xui bà xui không biết dạy con. Nhưng mà đây Đức Phật rất hay: này cụ ơi, cụ có biết sống như thế nào gọi là sống với lòng biết ơn hay không? Thì ông cụ mới trả lời: bạch Đức Phật, con không hiểu, đời này có ai làm ơn cho con đâu mà con biết ơn. Nuôi 5 đứa con mà giờ nó phản hết trơn à. Giờ con đi ăn xin vậy nè, biết ơn gì? Chửi đời mỗi ngày chưa đủ tức nữa chứ đừng nói biết ơn. Đức Phật mới nói: thế thì cụ ơi, cụ có biết cái ơn cái cây gậy mà hàng ngày cụ chống đi hay không? Cái cây gậy này hả? Thì cây gậy này phải cảm ơn nó. Nhờ có nó làm chỗ dựa cho cái thân già này, đi không có dựa là té. Đến chỗ có chó dữ á, giơ cây gậy lên, chó dữ nó không cắn. Khi mệt mỏi á, thì gối đầu lên chiếc gậy này mà chợp mắt được mấy phút cũng đỡ. Tuổi già có cây gậy này đỡ cho việc đi đứng bớt khó khăn. Bởi vậy cho nên con rất biết ơn cái cây gậy này. Đức Phật mới nói: tốt, vậy là cũng có cái chỗ ông biết ơn đó. Từ nay trở đi, ngày nào cụ cũng nói cảm ơn chiếc gậy. Nhờ chiếc gậy chó không cắn tôi, nhờ chiếc gậy đi đứng không té, nhờ chiếc gậy tựa đầu nghỉ chân, vân vân. Ngày nào cũng phải biết ơn chiếc gậy. Cảm ơn hoài đi, vận mệnh ông sẽ thay đổi. Nghe lời Đức Phật dạy, cho nên tin Đức Phật, cứ cảm ơn cây gậy là vận mệnh thay đổi. Cho nên cứ mở mắt ra cảm ơn cây gậy, rồi đi ngủ cảm ơn cây gậy. Ngày hôm nay gậy giúp mình cái gì? Cảm ơn cây gậy xong rồi lại biết cảm ơn người bố thí cho mình. Hồi xưa mà ai bỏ vô 1.000 là chửi à, thấy không nào? Cho có 1.000 à, cái người kia nói tôi không có tiền lẻ, đưa tiền chẵn đây, thối cho. Bây giờ là cho bao nhiêu cũng cảm ơn hết. Cảm ơn người bố thí cho mình, cảm ơn người giúp mình. Rồi sau này đó hả, ông thấy cảm ơn vui không? Tại vì khi cảm ơn thì ông không có giận, ông không có chửi, ông không có than, ông không có buồn. Cho nên sau đó cái người là nhiều khi một ngày ông xin được mấy chục ngàn, ta lừa, ta lấy hết, ông cũng cảm ơn. Ông không có giận nữa, tại vì ông thấy ông buồn, ông giận. Năng lượng xấu làm cho ông bệnh. Cái gì ông cũng cảm ơn. Người lừa gạt ông cũng cảm ơn. Người làm hại ông cũng cảm ơn. Cho nên càng ngày ông càng trẻ ra. Trẻ ra không ngờ. Vậy là bây giờ muốn trẻ đẹp đâu cần đi thẩm mỹ viện. Thank you hoài. Được không?
Được.
Cho nên á, từ hồi xưa lúc nào cũng oán hận, bây giờ lúc nào cũng vui. Gì cũng cảm ơn cây gậy vô tri vô giác mà ông cũng cảm ơn. Ông thấy cây gậy là người bạn đường yêu mến của mình. À, rồi người ta đến giúp ông hay là mắng chửi ông cũng cảm ơn. Toàn là năng lượng tốt lành. Cho nên tự nhiên ông hết một số chứng bệnh. Hồi xưa nằm xuống là đau nhất, bây giờ không thấy đau nữa. Hóa ra cái năng lượng tốt lành nó chữa bệnh cho mình. Các vị bớt than, bớt trách, bớt buồn và bớt đau nhất. Chỉ bằng mình cười, mình tự làm trẻ cuộc đời của mình, bằng lòng biết ơn, bằng lòng hoan hỷ, bằng sự tha thứ, khoan dung. Có được không? Một ngày kia ông nhìn lại, sao mình hết nhiều căn bệnh mà trẻ ra rất nhiều. Ai cũng nói sao lúc này ông trẻ dữ vậy. Nhờ tôi hay cảm ơn, tôi không có oán trách ai hết. Và cuối cùng ông quyết định đi tìm Đức Phật để nói lời cảm ơn Phật. Tại Phật dạy cho ông thì ông làm có kết quả. Nay sư bày các vị phải làm, chứ mai mốt sư đến giảng nữa mà các vị buồn, các vị than là các vị không ứng dụng lời Phật dạy, không hành trì giáo pháp, làm sao có an lạc. Ông cụ mới đến tìm Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, con muốn đến để nói lời cảm ơn Đức Phật. Đức Phật lúc đó chuẩn bị thuyết pháp. Ngài mới nói hôm nay ta sẽ không thuyết pháp, mà người thuyết pháp cho hội chúng hôm nay đó là ông cụ già này đây. Mời cụ bước vô. Thế là ông cụ bước vô. Con nói cái gì thưa Đức Phật? Đức Phật nói ông hãy nói cho hội chúng nghe một bài pháp về sự cảm ơn. Thế là ông mới đem câu chuyện ra kể cho mọi người nghe. Hồi xưa trách con à, trách bà vợ là sanh ra đám con rồi chết sớm nè, chửi lôi đem hồn bả lên chửi hoài à, chết rồi cũng yên nữa. Rồi chửi 5 đứa con, rồi chửi dâu, chửi rể, rồi chửi bạn bè hàng xóm, chửi tất cả. Cho nên ngày nào cũng u uất, ngày nào cũng buồn đau. Từ ngày gặp Đức Phật biết pháp cảm ơn, ông cảm ơn từng cây gậy, ông cảm ơn người giúp mình, ông cảm ơn người chửi mình, ông cảm ơn người lừa gạt mình. Tự nhiên một năng lượng tốt lành đến với cuộc đời ông. Ông trẻ ra, ông bớt bệnh và ông hạnh phúc. Ông kể cho mọi người nghe, mà các vị biết có một sự mong nhiệm là cái hội chúng hôm đó có 5 đứa con của ông đi nghe pháp. Nó hay vậy chứ. Cho nên mình cảm ơn riết là con mình nó trở về với chánh pháp. Mình sống tốt thì con mình nó tốt lên. Thì sau khi nghe ông kể câu chuyện đó thì năm đứa con nó xúc động, hồi tâm chuyển ý, đến sám hối xin lỗi ba. Rồi năm đứa dành nhau đem ba về phục dưỡng. Thì mỗi một gia đình nuôi ba một hai tháng gì đó, dành nhau mà nuôi. Mà bây giờ ông nuôi cũng được, không nuôi cũng được, ông vui rồi. Mà chăm sóc tốt không tốt thì ông cũng vui hết. Cho nên đứa nào cũng muốn nuôi. Còn nó nuôi mình bắt lỗi tối ngày, đâu có thích. Nay cân mặn quá, nay đồ kho lạc quá, hôm nay cay quá, hôm nay mệt quá, hôm nay nhà nóng quá. Nó nói trời ơi, nuôi ba má khó tính quá, nó cũng muốn mình chết lẹ lẹ. Cho nên á, con cái nó nuôi mình thì mình dễ tính. Tại cũng không biết mình chết lúc nào, mình cười cho nó nhờ. Và từ đó năm đứa con thay nhau nuôi ông, vận mệnh ông thay đổi hoàn toàn. Vậy lòng biết ơn làm cho cuộc đời mình thay đổi. Bây giờ thay vì oán trách, mình hãy tri ân. Cũng như hôm nay đến đây, sư tri ân tất cả các vị đã về với hội chúng chùa Hòa Khánh sáng hôm nay. Tại mình tu á, ngày rằm, chứ mà mình tu ngày chủ nhật là các bạn trẻ đông lắm. Ta đi làm, ta nghỉ. Cho nên những cái ngày này là cái người mà không có lo việc cơ quan, không có lo việc đoàn thể, vân vân, rảnh rang mới đi tu tập. Mình có phước lắm. Cho nên mình phải nghe rồi mình phải gì? Suy tư rồi mình phải hành. Để những người không được nghe, họ được ân chiêm công đức. Nhưng bao nhiêu người hy sinh cho mình đi nghe pháp, mà mình về còn kiếm chuyện với người ta nữa, thì mình gọi là quá tội nghiệp. Mình được nghe pháp, mình được ứng dụng, thì mình phải làm cho cái người ở nhà mà hy sinh cho mình á, họ phải cảm ơn mình. Hôm nay má đi nghe pháp về, thấy má dễ thương quá. Đó. Hôm nay ba đi nghe pháp về, thấy ba hiền quá, ba không cằn nhằn nữa. Thì mới xứng đáng là cái người đi tu tập, đi nghe pháp. Nếu lòng oán hận, than van trách móc mà nó dồn ở trong tâm ta tích tụ thành một nội kết, thì nó dắt chúng ta đến hố thẳm của vực sâu, mịt mù của vô minh, không có lối thoát. Tại trong đầu mình chỉ có oán giận mà thôi. Cho nên hãy thay đổi chính suy nghĩ của mình, chứ đừng có đòi thay đổi hoàn cảnh sống. Hoàn cảnh mình là vậy rồi. Cho nên khi cuộc đời mà nó không như ý, mình hãy thay đổi suy nghĩ của chính mình, chứ đừng bắt thay đổi hoàn cảnh sống. Nó đã không thay đổi được, vì đó là gì? Là nhân, là quả, là nghiệp báo của chính mình. Hãy thay đổi suy nghĩ của chính mình, hãy lạc quan, hãy cảm ơn cuộc đời và tiếp tục mỉm cười vui sống. Đức Phật từng dạy hàng đệ tử chúng ta: này các con, ta thường tán thán ca ngợi những người biết ơn, những người biết báo đền. Có những chúng sanh không bao giờ biết đền ơn, ơn nhỏ còn chẳng có, hà huống là ơn lớn. Tội nghiệp cho những người không biết ơn. Đó. Người đó dù cho gần ta cũng vẫn là xa ta, bởi vì người đó chẳng bao giờ biết ơn, biết nghĩa. Cho dù có đắp tăng già lê ở sát bên ta, là đi tu đắp y đó, mà trong lòng không biết ơn, vẫn xa Đức Phật ngàn trùng. Vì sao? Vì đó là loại người không biết ơn, không biết đền đáp. Thế nên này các con, hãy nghĩ học hạnh đền ơn, chớ học hạnh không biết đền ơn. Chúng ta hãy học điều này và hãy thực hành điều này. Người biết đền ơn, biết tri ơn, báo ơn đối với cuộc đời, với cuộc sống, người đó luôn có an lành và hạnh phúc trong chánh pháp. Thưa các vị, hơn nữa sự sống của chúng ta được hình thành từ những mối quan hệ trùng trùng trong tinh thần đạo lý của duyên sinh. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy: một là tất cả, tất cả là một. Trên tất cả một hội chúng của chúng ta, Đức Phật nhìn thấy cũng chỉ là một mà thôi. Cho nên ở đây có một cái người xấu, Đức Phật cũng thương như tất cả chúng sanh. Thấy một người tốt, Đức Phật hoan hỷ tán thán, vui mừng cũng như tất cả chúng sinh. Vì đối với cái nhìn trí tuệ từ bi của Ngài thì không có sự phân chia, không có của tôi, của anh, không có nhà này, nhà kia, nước này, nước nọ, mà tất cả chúng sinh đều là như trong một cơ thể sống. Mình cùng nghe pháp thì mình cùng an lạc. Sau có khóa tu mình đi nghe pháp đi, hay lắm, vui lắm. Tức là mình đang phát tâm Bồ Đề, tăng trưởng tâm Bồ Đề. Còn mình chỉ biết tu với chính mình, mình hạnh phúc an lạc một mình, nghĩa là mình không có tâm Bồ Đề. Cho nên trong cuộc sống này, hãy biết chúng ta sống hôm nay là biết ơn tất cả loài hữu tình và vô tình. Ai mình cũng biết ơn hết. Như ông già biết ơn cây gậy. Chúng ta được sống hạnh phúc ở đời là nhờ cha mẹ sanh dưỡng. Chúng ta biết ơn cha, ơn mẹ, biết ơn đất nước, ơn tam bảo soi đường. Nhưng mà không có những người chung quanh, ta cũng không sống được đâu. Ai dệt vải cho ta mặc, ai trồng rau cho ta ăn. Mình nói cơm của nhà tôi, chứ bây giờ mình nắm một đống tiền ở giữa sa mạc, mình vẫn chết mà thôi. Như vậy, khi tâm từ bi tiếp xúc với khổ đau, nó chuyển hóa khổ đau. Khi tâm từ bi tiếp xúc với niềm vui thì càng tăng trưởng niềm hạnh phúc. Như sáng hôm nay, thầy trò chúng ta rất là hạnh phúc. Không phải vì ta có hạnh phúc ta mới biết ơn, mà chính vì lòng biết ơn mà ta có hạnh phúc. Biết ơn là mình được hạnh phúc rồi, không đợi mình hạnh phúc mới biết ơn. Đó, biết đủ và biết ơn. Hãy biết tiếp nhận những gì xảy ra cho mình như là một bài học trên con đường đạo, là một hạnh phúc. Nó sẽ mang lại cho chúng ta phước đức rất là lớn. Thái độ đó xuất phát không phải từ một sự cố gắng của cái tôi, của bản ngã, mà từ cái tâm thanh tịnh, an bình trong sáng. Cho mình biết ơn, cho mình sống phải, cho mình nói lời lành, cho mình làm những điều hay. Tự nhiên nó sẽ hóa giải tất cả nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.